Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 68 với đề tài Thâu Hiệp Hay Tan Lạc, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-en-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giêsu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy, nếu quỷ Sa-tăng tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-en-xê-bun mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy, chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình, thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được, thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta, thì nghịch cùng ta. Ai không thông hiệp với ta, thì tan lạc. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Số phận của người bị quỷ câm ám thế nào trước và sau khi gặp Đức Chúa Giêsu? Thái độ của những người chứng kiến ra sao khi chứng kiến Chúa đuổi quỷ câm ra khỏi người bị ám? Câu hỏi thứ hai. Đức Chúa Giêsu trả lời thế nào cho những người vu cáo Ngài nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ? Chúng ta được nhắc nhở gì qua gương xấu của những người Pha-ri-si này? Câu hỏi thứ ba. Bạn hiểu như thế nào về lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu trong câu 23? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Số phận của người bị quỷ câm ám thế nào trước và sau khi gặp Đức Chúa Giêsu? Thái độ của những người chứng kiến ra sao khi chứng kiến Chúa đuổi quỷ câm ra khỏi người bị ám? Có một người bị quỷ câm ám được đem đến với Đức Chúa Giêsu. Chắc chắn người này đã trải qua những tháng ngày kinh khiếp từ sự hành hại của quỷ dữ. Và dấu hiệu rõ ràng nhất là người này không thể nói được trong suốt thời gian sống dưới sự trói buộc của thế lực tối tăm. Sự chữa lành hoàn toàn đã đến với con người khốn khổ đó khi được gặp Chúa. Đức Chúa Giêsu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Câu 14a. Chứng kiến điều kỳ diệu lạ lùng này, không phải mọi tấm lòng đều cảm nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Nhưng vẫn có những người khước từ thẩm quyền của Đức Chúa Giêsu. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Beelzebul là chú quỷ mà trừ quỷ. Câu 14b và câu 15. Họ không thể phủ nhận quyền năng đuổi quỷ của Chúa Giêsu. Đúng ra là họ phải thấy Chúa là đấng Mêsia đã đến. Nhưng họ đã ganh tị nên mù lòng, quay sang hạ uy tín Ngài bằng cách nói Ngài đuổi quỷ bằng quyền lực của Satan. Chính Satan đã làm mù lòng người, cho nên dù được chứng kiến quyền năng từ Đức Chúa Trời, không phải ai cũng có đủ sự khôn ngoan để nhận ra công việc của Ngài đang thể hiện, mà vẫn có người khước từ, thậm chí có những lời phạm thượng Đức Chúa Trời. Khi một người không đầu phục Chúa thì sẽ không có sự khôn ngoan để nhìn thấy quyền năng của Đức Chúa Trời qua Chúa Giêsu. Hãy cầu xin sự khôn ngoan từ Đức Chúa Trời để có thể nhìn biết những điều thuộc linh cao quý và tránh được hình phạt khi có những lời bất xứng với Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ hai, Đức Chúa Giêsu trả lời thế nào cho những người vu cáo Ngài nhờ chúa quỷ mà trừ quỷ? Chúng ta được nhắc nhở gì qua gương xấu của những người Pha-ri-si này? Biết ý tưởng trong lòng của một số người, nên Đức Chúa Giêsu liền phán rằng: nước nào tự chia rẽ nhau thì tan ngoan, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Câu 17. Sứ đồ Ma-thi-ơ cho biết nhóm người có những lời lẽ phạm thượng với Đức Chúa Trời chính là nhóm người Pha-ri-si, theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 12 câu 24. Không đơn giản chỉ là một nhận định buộc miệng thốt ra khi chứng kiến việc lạ lùng, song lời nhận định này thể hiện sự khước từ uy quyền của Đức Chúa Trời. Và hơn thế nữa, họ gắn ghép công việc của Chúa Giêsu là việc giả dối khi nhờ quyền phép của Beelzebul là chúa quỷ mà trừ quỷ. Mục đích của họ là lôi kéo đám đông khước từ Chúa Giêsu như họ, và đồng thời cũng muốn hạ uy tín Chúa. Đức Chúa Giêsu biết tư tưởng của họ, nên Ngài phán với mọi người rằng: để một nước được vững vàng, một nhà được tồn tại thì chắc chắn phải có sự hiệp một trong nội bộ. Không thể nào có sự chia rẽ từ bên trong, vì điều này làm tan hoang đất nước, làm đổ vỡ gia đình. Đức Chúa Giêsu mạnh mẽ biện luận về những điều sai mà họ nhận định bằng một loạt câu hỏi. Qua đó, Ngài muốn những ai nghiêm túc trả lời những câu hỏi của Ngài, thì họ chắc chắn sẽ nhận ra được điều mình cần phải biết. Trong câu 19, Đức Chúa Giêsu đặt câu hỏi: nếu ta nhờ Beelzebul mà trừ quỷ, thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Đây có thể nói là đòn chí mạng cho những người có nhận định sai lạc như trên. Trả lời cho câu hỏi này khiến họ không thể tiếp tục sống trong nhận định sai lạc, nhưng phải thừa nhận uy quyền của Đức Chúa Giêsu. Bởi vì chính các con cái của những người Pha-ri-si, có nghĩa là các môn đệ của họ, đã từng nhân danh Đức Chúa Giêsu mà trừ quỷ. Vậy nếu tiếp tục khẳng định Đức Chúa Giêsu cậy quyền chúa quỷ mà trừ quỷ, thì chẳng khác gì họ đang tố cáo việc làm của chính họ cũng là công việc của ma quỷ. Nói cách khác, khi các môn đồ của những người Pha-ri-si đã từng nhân danh Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì tại đây, việc nạn nhân được chữa lành khỏi quỷ câm cũng nhờ vào quyền năng của Đức Chúa Trời. Chắc chắn không thể là cậy quyền phép của chúa quỷ Beelzebul được. Nếu họ tố cáo Chúa, thì chính các môn đệ của những người Pha-ri-si sẽ làm quan án xét xử lời tố cáo của họ. Điều quan trọng hơn mà các thính giả của Chúa, đặc biệt là những đối tượng đã có những nhận định sai, cần biết rằng: nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Câu 20. Hay nói cách khác, khi họ đã có nhận thức đúng đắn về quyền phép nào mà Đức Chúa Giêsu đã đuổi quỷ, thì họ phải biết rõ rằng cơ hội ăn năn của họ chính là hôm nay, ngay lúc này, vì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Chúa Giêsu là đấng Mêsia mà họ đang trông đợi. Ngài đang rao giảng nước Đức Chúa Trời cho mọi người. Trong công tác chứng nhân của nước trời, chắc rằng không ít lần chúng ta cũng từng nghe những lời khước từ công việc của Đức Chúa Trời giống như trường hợp trên. Nhiều người vẫn nhận ơn Đức Chúa Trời mỗi ngày khi hít thở không khí, sử dụng sức khỏe Ngài ban, hưởng lợi từ những tạo vật trong công trình sáng tạo của Ngài, nhưng vẫn khước từ thờ phượng Ngài, không tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống họ. Hoặc chính mỗi chúng ta là những người từng xưng nhận thẩm quyền Đức Chúa Giêsu trong đời sống mình, nhưng vẫn thường thể hiện lòng vô tín, khi nhìn thấy những việc quyền năng Đức Chúa Trời đã làm trên cá nhân, gia đình và hội thánh mà lòng không chịu thuận phục, không có thái độ ăn năn đúng đắn về những tình trạng tội lỗi mà mình đang đối diện. Chính sự kiêu ngạo thống trị trong lòng của những nhóm người Pharisee làm cho họ không nhìn thấy sự hiện diện của Đức Chúa Trời, mà chỉ thấy chính họ là tốt lành và không cần đến ân điển của Ngài. Hãy xin Chúa mở mắt thuộc linh của mình để nhận biết đúng đắn công việc của Đức Chúa Trời, để không có những lời phạm thượng vì thiếu hiểu biết, đồng thời biết tận dụng cơ hội còn có được để kịp thời ăn năn mời Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa đời sống mình. Câu hỏi thứ ba: bạn hiểu như thế nào về lời tuyên bố của Đức Chúa Giêsu trong câu thứ 23? Đức Chúa Giêsu nói tiếp trong câu 21 và câu 22 về một người mạnh sức vũ trang đầy đủ giữ nhà thì phải có người mạnh hơn mới thắng được người mạnh trong nhà để có thể chiếm được nhà ấy. Cũng vậy, Satan là kẻ mạnh sức, cho nên để thắng được quyền lực của Satan và bè lũ của nó thì Chúa phải mạnh hơn để cột trói được Satan. Người bị quỷ cam ám đang ở dưới quyền lực của Satan. Để giải cứu người bị quỷ ám, Chúa Giêsu phải vào tận sào huyệt của Satan, dùng quyền năng của Đức Chúa Trời mạnh sức để đuổi ma quỷ ra khỏi người bị ám. Từ đó Chúa phán rằng: phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thông hiệp với ta thì tan lạc. Câu 23. Đây là lời Đức Chúa Giêsu khẳng định với đoàn dân đông và cả nhóm người đang có nhận định sai lạc cần phải lưu tâm đến. Chỉ có hai con đường để chọn: hoặc là theo Đức Chúa Giêsu. Nếu không theo Ngài, tức là đang nghịch lại với Ngài và đang ở dưới quyền lực của Satan. Hoàn toàn không có sự lựa chọn thứ ba hay thái độ trung lập. Nhóm người Pharisee cần phải nghiêm túc xem lại thực sự mình có đang tin Chúa Giêsu là đấng Mêsia đã đến hay không. Nếu không, đồng nghĩa rằng họ đang ủng hộ ma quỷ, dù rằng môi miệng họ khước từ điều này, nhưng hành động của họ bày tỏ họ đang từ chối công việc của Đức Chúa Trời. Nhóm người Pharisee là những đối tượng vẫn tự hào mình là người yêu kính và trung thành với Đức Chúa Trời, nhưng họ lại khước từ Đức Chúa Giêsu. Kinh Thánh cho biết: ai chối Con thì cũng không có Cha, ai xưng Con thì cũng có Cha nữa. Theo Thư Dân Nhất chương 2 câu 3. Thế gian cũng đang ở dưới ách nô lệ của Satan. Chỉ những ai tin nhận Chúa Giêsu thì quyền năng của Chúa sẽ đuổi Satan ra khỏi để được tự do sống trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Đời sống của bạn có đang theo Đức Chúa Giêsu và được thông hiệp với Ngài không? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 11 từ câu 14 đến câu 23 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 69 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Ngài đẹp xinh vui tươi thay quán quân trong muôn người. Thật tôi xem Chúa như hoa huệ trong trung hương thơm nhẹ nhàng. Ngài thay đổi ác tâm này nên trắng trong vẹn toàn. Hồi bi ai Giêsu ơi, ôi lúc bối rối cho bình an. Bao rằng mọi điều sầu thống nên ra ta mà. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bấy xinh đẹp thay quán quân muôn người. Giêsu Christ gánh bi thương tôi lao ra bao châu lụy trào. Là ngọn tháp che tôi khi quỷ ma xâm phạm vào. Lòng tôi đây Chúa đem quyền linh giữ cho an bình. Dẫu khi nhân gian khinh chê chán lắm lúc xa tăng gạt tôi, chỉ nhờ Giêsu đạt đích an ninh vô hồi. Thật Giêsu Christ như hoa huệ như chính sao mai rạng ngời. Ngài vui tươi bánh xinh đẹp thay quán quân.